Nếu kinh Pháp Hoa thì Đức Phật thì, nói nó rộng hơn, sâu hơn và đầy đủ hơn. Đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó chính là câu thụ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tất cả các loại chúng sinh hữu tình đều có thể thành Phật như là Phật. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính vậy. Cho nên ở đây Tổ dẫn trong Khế Kinh và còn nói thêm là gì? Nói thêm rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính rồi á, không chỉ dừng lại ở đó mà Tổ còn nói cái mối quan hệ, cái mối tương quan, tương duyên, tương hỗ, tương hợp với nhau. Đó chính là gì? Ngài nói là cha mẹ chúng sinh đó, tức là gì? Cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. Chúng sinh ấy chính là gì? Cha mẹ của đời quá khứ của chúng ta. Bây giờ đời này kiếp này do họ gì? Họ kém tu kém phúc, cho nên họ bị đọa vào một trong ba đường ác đạo. Đó chính là đường súc sinh, có thể làm con trâu, con bò, con chó, con lợn, con ngan, con vịt, con cá, con cua, con tôm, con ếch, vân vân. Họ do kém tu phúc tu thiện, khởi ba nghiệp tham sân si, sát đạo dâm vọng ở đời trước, cho nên đời này họ không được thân người như chúng ta. Họ phải sinh lại, sinh vào con đường gì ạ? Con đường súc sinh, làm các loài gì? Cầm thú, chim muông, vân vân. Nhưng chúng ta, phàm phu chúng ta chỉ thấy đó là gì? Đó là cầm thú, chim muông, rắn rết, vân vân mà thôi. Còn Phật, Bồ Tát, các ngài dùng con mắt tuệ, dùng thiên nhãn thông, dùng tha tâm thông, dùng thần túc thông, dùng túc mệnh thông, dùng lậu tận thông. Phật còn có lậu tận thông nữa. Ngài thấy được rằng cái mạng sống của chúng ta nó sinh sinh tử tử, hết tử rồi lại sinh, hết sinh rồi lại tử, đắp đổi cho nhau, quay vòng vận chuyển không có lúc nào dừng nếu chúng ta chưa thoát ly sinh tử. Cho nên lục đạo luân hồi say đắm mãi, không biết lúc nào chúng ta thoát ra được khỏi nó. Có phúc thì lên trời, vừa vừa thì Atula quái người, kém nữa thì súc sinh, kém nữa thì ngạ quỷ và bạc phúc, vô phúc thì đi vào con đường địa ngục khổ đau. Cho nên ở đây Tổ mới nói là gì? Chúng sinh ấy chính là cha mẹ của chúng ta đời quá khứ đấy, cha mẹ đời quá khứ đó. Và ngài nói đi, và là chư Phật ở đời gì ạ? Đời vị lai đấy. Hôm nay là chúng sinh, kiếp này là chúng sinh, nhưng họ gì ở trong cái nỗi khổ, khổ đau cùng cực ấy mà gì họ phát được Bồ Đề tâm, thì đời sau họ lại được làm người. Không chỉ làm người bình thường hưởng thụ những vật dục của thế gian, mà họ lại làm một con người gì? Con người biết tiết chế dục vọng, biết hướng tới cái thiện, biết xả bỏ cái ác, biết phát khởi lòng từ bi bình đẳng để cứu độ chúng sinh. Vì họ đã làm chúng sinh rồi, họ vẫn còn nhớ thì nhớ cái kiếp chúng sinh ở trước đây thì họ đau khổ, cho nên kiếp này thì họ nhất tâm tu phúc tu thiện, giữ giới thanh tịnh, tu hành cho đến gì mau chứng đắc được đạo quả. Cho nên đấy, từ cái kiếp này chúng sinh đau khổ, họ phát được Bồ Đề tâm. Đã, họ phát Bồ Đề tâm thì họ lại thành Phật, cứ thành Phật trước chúng ta. Đã, họ có thể thành Phật trước chúng ta. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta thấy, đừng có vội gì nhìn thấy người nghèo khó khổ cực bần hàn ti tiện mà quay khinh. Chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện ấy nó hiện hữu ở trên thế gian này. Có những kẻ trước đây là ăn mày, nhưng sau lại là gì ạ? Sau lại là vua. Có những kẻ là ăn mày, sau lại là gì? Là lãnh đạo, là nguyên thủ quốc gia. Chúng ta thấy ở bên, mấy năm trước tôi đọc cái bài báo, một vị tổng thống ở bên châu Phi, Trước đây vốn là một gì ạ? Một người ăn xin lang thang hẻ phố. Ăn xin lang thang hẻ phố tuổi nhỏ, do mồ côi cha mẹ cho nên lang thang ăn xin hẻ phố. Lớn lên, cái khí chất thông minh, bẩm tính khí chất thông minh và cái ý chí kiên cường đã tôi luyện, đã rèn giũa lên một con người mà sau này trở thành một vị tổng thống rất nổi tiếng của đất nước họ. Việt Nam chúng ta thấy từ một đứa trẻ trâu cầm cờ lau gì ạ, đánh trận, sau này trở thành một vị vua đánh tan quân giặc phương Bắc, thống nhất đất nước. Đó là ai nhỉ? Đinh Bộ Lĩnh, đúng không? Đó chính là vua Đinh, Đinh Bộ Lĩnh. Rồi chúng ta thấy một đứa trẻ trâu bị kể cả vua cũng lên thi đấu Trạng Nguyên rồi, nhưng mà vua chê là gì, còn bé quá, cho về nhà đi chăn trâu và học thêm, lớn tuổi mới lên gì ạ, mới cho lên làm quan. Đó là chàng gì, chàng Nguyên gì, các vị nhớ không? Nguyễn Hiền. Một đứa trẻ trâu mà đỗ thi đỗ Trạng Nguyên, khi giặc phương Bắc cho sứ gì, cho sứ sang để thăm dò xem Đại Việt của chúng ta có nhân tài không, nếu không có nhân tài thì đem quân gì, đem quân xâm chiếm. Tất cả các quan lớn quan nhỏ trong triều, từ tể tướng cho đến gì, cho đến các đời Trạng Nguyên trước, không ai đối đáp được, không ai đối đáp được. Mà cuối cùng là phải gì ạ, nhờ đến một đứa gì, một đứa trẻ trâu. Đó, câu chuyện đó chúng ta biết rồi. Đó, rồi kể cả ở bên Trung Quốc, chúng ta biết Hán Lưu Bang, Hán Cao Tổ đó, vốn trước đây cũng là một gã gì ạ, một gã chăn trâu, do đức hạnh hơn người được thì mọi người tôn xưng, và sau này thì lại trở thành một vị vua, thành lập ra triều đại nhà Hán. Cho nên chúng ta thấy ở trên đời này á, chúng ta không thể nào mà nhìn vào cái vẻ bề ngoài cho rằng họ nghèo khó, khổ cực. Đó. Mấy hôm nay chúng ta thấy có trường hợp bên Mỹ có một em bé đi ăn xin, mồ côi cha mẹ, ăn xin lang thang ngoài đường phố. Nhưng mà khi lang thang ngoài đường phố, nhưng mà tối về thì đi ăn xin ban ngày, nhưng ban đêm em về em học bài. Và khi em thi đỗ vào ba trường đại học danh tiếng của Mỹ, một em bé đi ăn xin mà thi đỗ vào ba trường đại học danh tiếng của Mỹ và được gì ạ, được học bổng toàn phần, cả ba trường đại học đó đều dành học bổng toàn phần cho em. Không biết em chọn trường nào thì mình không biết, nhưng mà chúng ta thấy đấy là cái ý chí. Và chúng ta không thể nhìn vào bề ngoài bảo rằng kẻ ăn xin thì suốt đời là ăn xin, không có. Đó. Cho nên chúng ta đừng có nhìn thấy rằng tất cả chúng sinh họ đang gì ạ, đang đi bằng bốn chân, bò trườn bằng bụng, hay là bơi dưới nước, bay trên không, vân vân. Chúng ta coi họ là một gì ạ, là một con vật đáng thương hay con vật đáng ghét gì đó. Nếu chúng ta khởi cái tâm suy nghĩ như vậy, chúng ta chưa phải là người đệ tử của Đức Phật. Cho nên chúng ta thì Phật dạy chúng ta phải có tâm gì, bình đẳng. Bình đẳng là như thế nào? Tức là đầu tiên là gì, phải nhớ rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng ta luôn luôn nhớ cái điều đó. Nhìn thấy một con cá, một con cua, một con chó, một con mèo, chúng ta gì, chúng ta muốn ghét nó, muốn đánh nó, thậm chí muốn giết nó. Chúng ta nhớ rằng á, Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Và nữa, Phật lại dạy nữa gì? Vì có Phật tính, vì có luân hồi, cho nên á, những chúng sinh ấy biết đâu đời trước đã từng làm cha, làm mẹ chúng ta. Nay ta đánh nó ư? Đánh nó chính là đánh cha, đánh mẹ chúng ta. Mà người làm con á, có đánh cha, đánh mẹ của mình được không? Có được không? Về luân thường đạo lý, Có cho phép không các quý vị? Có không? Không. Dù cho rằng cha mẹ mình có làm sai đến đâu, có làm cho mình bức xúc, tức tối đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không được động chân nhấc tay để đánh lại cha mẹ mình. Vì sao vậy? Vì có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Cha mẹ chúng ta có ốm đau, có bệnh tật, có nghèo hèn, có dốt nát, có ngu si đến đâu đi chăng nữa, nhưng chúng ta phải biết rằng cái tấm thân chúng ta thì đang có này chính là do cha mẹ ban cho. Không có cha mẹ, chúng ta nhất định không có mặt ở trên đời này. Cho nên trong chúng ta đang có dòng máu của cha mẹ chúng ta thì đang chảy. Mỗi một nhịp đập của trái tim của chúng ta chính là gì? Nhịp đập của cha mẹ. Mỗi một hơi thở của chúng ta chính là nhịp đập hơi thở của cha mẹ. Cho nên là một con người, chúng ta không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay để làm tổn thương cha mẹ chúng ta. Thậm chí xin thưa các quý vị, người làm con hiếu thảo, một lời nói trước cha mẹ còn phải suy nghĩ xem lời nói ấy có làm cho cha mẹ mình buồn khổ hay không. Đó mới là một người con hiếu thảo. Đó mới là gì? Làm tròn cái đạo lý của người tu hành chúng ta. Đó. Các quý vị, chúng ta luôn luôn nhớ đến cái điều đó. Chưa tu thì chúng ta có thể ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng sau khi tu rồi á, biết tới Phật pháp rồi, biết tới đạo hiếu rồi, biết tới nhân quả rồi á, thì chúng ta phải tu làm sao đó để trở thành một con người hiếu thảo, lương thiện. Đầu tiên là phải hiếu thảo đã, sau thì mới đến lương thiện, mới lấy lòng từ bi bình đẳng để giáo hóa quảng độ chúng sinh. Chúng ta giỏi giang đến đâu mà cái sự hiếu thảo, lòng hiếu thảo không có thì vẫn chưa phải là đạo, vẫn chưa phải là lời Phật dạy các quý vị.